Thưa quý vị, quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn, ông Ri Su-yong, mới gặp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và tuyên bố sẽ đập tan các thế lực thù địch. Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên và cũng là thành viên Bộ Chính trị Bắc Hàn hiện có mặt ở Hà Nội để tham dự cuộc gặp mặt của đại diện các đảng Cộng sản, các nước trên khắp thế giới. Theo KCNA, hôm 31 tháng 10, trong cuộc gặp với ông Trọng cũng như các lãnh đạo của một số nước, ông Ri nói rằng nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un đang nỗ lực hết sức để thực thi quyết định của Đại hội Đảng lần thứ 7 của Đảng Cộng sản, nhân dân Triều Tiên, trong khi đập tan các động thái xâm lược, cấm vận của các thế lực thù địch nhằm kiềm tỏa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hãng tin nhà nước của Bắc Hàn còn dẫn lời ông Trọng bày tỏ quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là ủng hộ hòa bình, an ninh và sự thống nhất trên bán đảo Triều Tiên và tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước. Theo Yonhap, ông Ri đặt chân tới Việt Nam giữa tuần trước trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang chịu áp lực về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Hãng tin của nhà nước Hàn Quốc nhận định rằng chuyến đi của quan chức Bắc Hàn tới Việt Nam là nhằm nỗ lực hàn gắn mối quan hệ song phương giữa lúc bị quốc tế gò ép. Chưa rõ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Ri có bàn về chương trình hạt nhân cũng như các cuộc thử nghiệm bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc của Bình Nhưỡng mới đây hay không. Trước khi tới Việt Nam theo Kyodo, quan chức hàng đầu của Bắc Hàn đặt chân tới Bắc Kinh hôm 24 tháng 10 trên đường tới Hà Nội và sau đó là Indonesia. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Hàn nhưng thời gian qua phật lòng vì các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Báo chí Việt Nam không thấy đưa tin về cuộc gặp riêng giữa ông Ri và Tổng bí thư Trọng, nhưng trong một bức ảnh chụp với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản các nước được báo Nhân dân đăng tải, quan chức cấp cao của Bắc Hàn đứng ở hàng đầu với ông Trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn được nhiều báo Việt Nam đăng hôm 31 tháng 10, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, nói chính quyền không ngăn cản tự do ngôn luận và các tác phẩm báo chí không thu hút bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo không đồng tình với phát biểu này của Bộ trưởng. Hồi cuối tháng 6, báo điện tử Infonet trực thuộc Bộ của ông Tuấn đã đăng một bài viết về khó khăn trong nghề báo ở Việt Nam. Bài viết trích ý kiến của Tổng biên tập Infonet, ông Võ Đăng Thiên cho rằng một trong những khó khăn thách thức lớn nhất hiện nay đối với người làm báo là làm sao vừa thực hiện đúng chỉ đạo, pháp luật, định hướng của cơ quan chỉ đạo, lại vừa thu hút được bạn đọc, hấp dẫn được bạn đọc. Vì nếu làm sai chỉ đạo sẽ bị xử lý, nhưng nếu không thuyết phục được bạn đọc thì không có nguồn thu. Đây thường xuyên là thách thức hàng ngày đối với chúng tôi. Đáp lại nhận xét kể trên của ông Thiên trong bài phỏng vấn đăng hôm 31 tháng 10, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nói đó là sự ngụy biện. Ông Trương Minh Tuấn khẳng định rằng không thuyết phục được bạn đọc là do trình độ và tài nghệ của người làm báo, tài nghệ kém cỏi làm ra những tác phẩm báo chí kém cỏi, không thu hút được người đọc, rồi quay ra đổ lỗi cho định hướng của Đảng, thậm chí còn đổ lỗi cho việc tuân theo pháp luật, đổ lỗi cho pháp luật, quả là chuyện nực cười. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí không hề ngăn cản tự do ngôn luận, không hề ngăn cản thông tin đa chiều, càng không hề làm mất cá tính, phong cách và tài năng của những người làm báo. Trước đó, hôm 19 tháng 10, ông Võ Đăng Thiên và một phó tổng biên tập của Infonet bị đình chỉ chức vụ 15 ngày do dẫn lời Chủ tịch Quốc hội để rút tít một bài viết là "Tôi thất vọng khi đọc dự thảo luật chính phủ trình". Bộ trưởng Tuấn cho rằng tiêu đề này nói không đúng bản chất nội dung phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, khiến cho dư luận hiểu sai về mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ. Cuộc phỏng vấn ông Tuấn diễn ra trong bối cảnh gần đây nhà chức trách Việt Nam đã kỷ luật một loạt lãnh đạo báo chí và cơ quan báo chí, gần đây nhất là vụ đình bản báo Tầm Nhìn trong 3 tháng. Từ Nha Trang, nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm Võ Văn Tạo phân tích với VOA về những điểm ông không đồng tình với phát biểu của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Ông Tạo nói:
"Ở Việt Nam thì có những cái đề tài rất quan trọng, người dân rất là quan tâm thì báo chí lại không được đụng tới. Cái đó là hàng tuần để có sự giao ban báo chí hết, giao ban tuyên giáo trung ương thì giao ban họ sẽ nói nội dung cụ thể là trong tuần tới, trong thời gian tới tập trung phải đưa về cái gì, không được đăng cái gì, tức là thiết chế hoạt động báo chí một cách rất là khắt khe. Báo chí không có tự do, có những cái đề tài các chúng rất là quan tâm rất thích thì lại bị cấm đoán thì làm sao mà hay? Báo chí nó không như văn chương. Cái hay của báo chí là vấn đề thời sự, phản ánh về cái tính thời sự, cái nắm bỏ cái kịp thời mà toàn bộ xã hội công chúng, phần lớn xã hội công chúng là người ta quan tâm. Đấy mới là cái hay của báo chí.
Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm trong vài năm gần đây, nhà chức trách đã thay đổi chiến thuật chỉ đạo báo chí nhằm tránh để lại dấu vết về kiểm duyệt báo chí. Hai cơ quan quản lý báo chí hàng đầu Việt Nam là Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản và Bộ Thông tin và Truyền thông của Chính phủ. Ông Tạo nói:
Bộ Thông tin Truyền thông và Tuyên giáo là họ hay làm như này, cho ban nói mỏng thì không kịp cho ban ấy, thì họ nhắn tin hoặc gọi điện thoại. Hắn hiểu lắm họ mới gửi văn bản, thì họ sợ rằng là trong những báo chí cũng có người có lương tâm, những người tử tế họ sẽ tuồn cái đó ra ngoài để đưa lên truyền thông, để dân nó lộ tẩy cái mặt xấu xa của cái chuyện mà họ tay trong chuyện báo chí cách của bạn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng tuy có một số quan chức ở các cơ quan lãnh đạo và quản lý báo chí đưa ra những lời khuyên không nên thông tin điều này, không nên thông tin điều kia, song đó chỉ là sự khuyến nghị nhắc nhở. Bộ trưởng Tuấn nói nếu báo chí thấy sự khuyến nghị nhắc nhở đó là cứng nhắc, không phù hợp với thực tế cuộc sống, thì lãnh đạo cơ quan báo chí hoàn toàn có thể phản hồi, tranh biện để đi đến chân lý. Tuy nhiên, trên mạng xã hội và Facebook cá nhân, nhiều nhà báo cho rằng phản hồi tranh biện với nhà chức trách chỉ mang lại thêm rắc rối cho họ.
Mưa và nước lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều khu vực ở Quảng Bình và Hà Tĩnh, trong khi người dân địa phương chưa kịp gượng dậy sau đợt lũ lịch sử vừa xảy ra 2 tuần trước đó. Chị Nguyên Hương, thành viên của một nhóm cứu trợ đang có mặt tại xã Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình, một trong những khu vực đang bị lũ lụt cô lập, cập nhật tình hình vào tối ngày hôm nay, 31 tháng 10 cho VOA.
Nước lũ do được lúc 11 giờ trưa nay là 1m8 và sẽ tiếp tục dâng cao, bởi vì là 3 ngày hôm nay là tình hình cái mưa ấy, kéo dài trong 3 ngày liên tiếp và lượng mưa do được là 150mm. Cho cả hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hiện tại mấy cái đập thủy điện ở tại Hà Tĩnh đang chịu cái áp lực nước rất lớn, cho nên là họ phải xả lũ để mà bảo vệ cái đập đó. Chính vì vậy mà kết hợp với mưa và xả lũ và xả đập, cho nên là tình trạng lũ lụt ở tỉnh Quảng Bình là hết sức là nghiêm trọng. Hiện tại em ghi nhận được là có những huyện mà bị ảnh hưởng bởi cái trận lũ đó, cái xả lũ và cái trận mưa này đó, có là thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và hiện nay là nước lũ đang dâng lên với cái hiện tượng mà chó phải tiếp tục mưa, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Và cái tình hình ở Hà Tĩnh thì khi mà bạn tình nguyện viên của bạn của em đã nhắn cho em thì nói rằng là hiện tại cái đập thủy điện mà gây ra cái tình trạng lũ lụt đấy là chính là cái đập thủy điện Hố Hô, nó thì đang xả lũ rất là mạnh. Và tất cả 6 xã miền núi của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thì đang ngập tiền trong nước lũ. Còn hiện tại thì tại cái giáo xứ thì em đang ngồi ấy, thì em đang ở đây đấy, thì là nước lũ cao. Hiện nay thì em nghĩ là cao khoảng 1,6 mét và có dấu hiệu như là rút rất là chậm. Khi mà rút từ từ như vậy nhưng mà kết hợp với mưa nữa thì lại cuối cùng lại đâu lại vào đấy, lại vẫn như vậy. Và tỉnh Quảng Bình có một cơn đập ở huyện Tuyên Hóa, đó là đập Tân Lan, cũng đang chịu áp lực bởi vì nước mưa, cho nên là họ cũng đang phải tìm cái giải pháp để cứu con đập đó, có nghĩa là họ xả lũ.
Theo ghi nhận của người đang có mặt tại một số khu vực ở Quảng Bình, các hộ dân có nhà trệt, tức nhà một tầng, đều đã di dời đến những vùng cao. Còn một số người dân có nhà 2 tầng thì vẫn có thể sử dụng tầng 2 để ở. Chị Hương cho biết đa số người dân ở đây đều có thuyền nhỏ để di chuyển và hiện không có thiệt hại về nhân mạng.
Châu bò, gà, lợn thì họ cũng chạy lên các cái vị trí an toàn rồi. Về thiệt hại về người thì không có, bởi vì bà con đã rất là quá quen với cảnh lũ lụt rồi, bởi vì là cái trận lũ lịch sử vừa qua ngày 14 tháng 10 đã rất là cao, và khi mà bà con chưa ổn định được cuộc sống một xíu thì lại tiếp tục bồi thêm cái trận lũ này nữa, cho nên là tình hình của bà con cũng rất là bi đát ạ.
Tin trên báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết, sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát phương án chống lũ lụt, điều tiết nước, bảo đảm an toàn hồ đập và an toàn cho vùng hạ du. Trong khi đó, một số tổ chức dân sự và cá nhân hiện đã có mặt hoặc đang trên đường đến Quảng Bình để cứu trợ lũ lụt. Chị Nguyên Hương cho biết thêm về công tác ứng phó của chính quyền tại địa phương.
Bộ đội biên phòng rác ở cái huyện Hương Khê đó có đến hỗ trợ, có đến là giúp bà con chạy lũ. Còn hiện tại thì Quảng Bình chưa thấy chính quyền địa phương hay là dân quân hay là bộ đội hay là lính biên phòng chưa thấy đội có động thái gì cụ thể.
Báo cáo sơ bộ được Dân Trí đăng tải cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, đã có 476 ngôi nhà ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị ngập dưới 1 mét. 9 trường học trên địa bàn bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị nhấn chìm trong nước, khiến cho nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập bởi nước lũ. Tin từ báo Nhân dân cho hay, toàn Quảng Bình đã có gần 200 trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ, sau khi các em mới quay trở lại trường học được vài ngày sau trận lũ lịch sử hồi giữa tháng 10. Từ tâm vùng lũ, chị Hương cho biết tình hình người dân hiện nay cần nhất là nguồn nước sạch. Chị cho biết trong đợt lũ trước, một số người dân đã bị tiêu chảy khi sử dụng nguồn nước thiếu vệ sinh do lũ.
Em thấy là hiện nay nước sạch là cần thiết nhất ạ, bởi vì là em đang tiếp tục ở cái giáo xứ này, mà cái giáo xứ này đấy là cái cồn có nghĩa là trong cái tiếng miền Trung có nghĩa là đảo ấy, cô lập biệt lập luôn đấy. Muốn đi ra mà từ trong quốc lộ hoặc từ trong đất liền đi ra đây, bọn em bắt buộc phải đi con thuyền. Mà tình trạng là nước lên cao như thế này, thuyền thì bà con nông dân thì không có thuyền to ấy, thuyền rất là nhỏ, cho nên là cái vấn đề mà đi lại giữa cồn và đi vào trong đất liền là rất là khó khăn và không khả thi, cho nên là hiện tại nhu cầu bà con cần nước sạch. Và từ sáng đến nay, từ lúc mà mưa lũ đến giờ thì họ cắt điện và cắt cả nước thôn, đến 4 giờ chiều họ mới cho lại. Và hiện tại ngoài trời đang mưa rất là lớn, em không biết là khi nào họ lại cắt điện.
Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tối ngày hôm nay cho biết lũ trên sông Danh, tỉnh Quảng Bình đang dao động ở mức đỉnh, trong khi sông Ngàn Sâu của tỉnh Hà Tĩnh đang lên. Trung tâm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đặc biệt là ở các huyện Hương Khê, Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh, Minh Hóa, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình và khả năng lũ sẽ lên trở lại trên các sông ở tỉnh Quảng Bình vào tối và đêm nay. Mưa lũ được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài từ 5 đến 7 ngày tới.
Báo chí Việt Nam đưa tin nhà chức trách tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 30 tháng 10 đã chi trả 1,5 tỷ đồng, tức là hơn 67.000 đô la, tiền tạm cấp bồi thường cho 15 chủ tàu thuyền và 15 lao động tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Đây là một phần trong công tác đền bù cho thiệt hại sau vụ ô nhiễm biển do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. Tin cho hay, các nơi khác sẽ nhận tiền đền bù trong những ngày tới. Báo chí cho biết huyện Lộc Hà có 5.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vụ ô nhiễm hồi tháng 4. Được phân bổ hơn 207 tỷ đồng, tức là gần 9,3 triệu đô la. Có tin Hội đồng Bồi thường huyện Lộc Hà trước mắt sẽ chi trả hơn 20 tỷ đồng cho xã Thịnh Lộc và Thạnh Mỹ. Ở huyện Kỳ Anh, cùng tỉnh, hai ngư dân tên là Điểu và Trần Dụng cho VOA biết việc lên danh sách nhận đền bù cũng đã được tiến hành, song việc trả tiền chưa diễn ra. Họ nói cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường vì đánh bắt cá gần bờ về, không có ai mua. Họ cho rằng mức đền bù theo một quyết định của Thủ tướng Việt Nam vẫn chưa hợp lý. Cũng từ Kỳ Anh, Linh Mục Trần Đình Lai ở giáo xứ Đông Yên, người dẫn đầu cuộc biểu tình phản đối Formosa hồi đầu tháng này, cho VOA biết thêm về việc người địa phương sẽ đón nhận vấn đề bồi thường như thế nào.
Trước thì gọi là hợp lý được bởi vì nó mới là một cái mức đền bù có 6 tháng, nó rất là tối thiểu. Sau khi được một số luật sư tâm vấn nguyện phí cho họ thì họ cũng cực định là vẻ ký cho một cái để đưa nhận đền bù. Nhưng mà họ cũng tuyên bố là đấy là mới một phần thiệt hại thôi, chúng tôi nhận xong rồi sẽ tiếp tục đòi phần để đền trả cho cân chính. Mình sẽ căn cứ vào luật để khởi tố và tiền ra qua thôi.
Linh Mục cũng xác nhận lời của các ngư dân là cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường. Ông lo ngại rằng những chất độc lắng xuống lớp bùn dưới đáy biển có thể tồn tại hàng chục năm. Ông cho biết nhiều ngư dân hiện đang phải đi làm ăn xa.
Đa số những người ở tuổi trung niên, thanh niên, tức là còn trẻ, thì người ta đi đánh bắt ở những vùng xa, đi làm thuê cho những người tâm thiết ở vùng tàu, để họ lấy lương rồi họ nuôi gia đình. Còn những người lớn tuổi đi được thì họ ở nhà trông chờ vào những người đi làm được, hoặc là nuôi chờ vào nghiên cứu trời của các tổ chức chuyên nghiệp công ở ngoài nước.
Hà Tĩnh là tỉnh thứ hai sau Thừa Thiên Huế trả tiền đền bù cho dân sau gần 2 tháng kể từ khi chính phủ Việt Nam nhận tiền bồi thường từ Formosa Hà Tĩnh. Ngoài hai tỉnh kể trên, Quảng Bình và Quảng Trị cũng chịu nạn cá chết hàng loạt vì thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cuối tháng 6, Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận trực tiếp gây ra thảm họa, đồng thời cam kết bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam.